Hẳn đây là gốc mầm của sanh già bệnh chết, còn ái thủ là cái mầm, cái gốc sanh già bệnh chết. Để dứt cái ái thủ này, Đức Phật dạy hàng vị thừa phải dùng trí quán sát, thấy cây gậy là vô thường, ngày nay nó như thế, ngày mai, mai kia nó sẽ cũ, sẽ mục, rồi trở thành không. Biết rõ như vậy thì lòng tham ái cây gậy sẽ dứt. Đây là dùng trí quán, sự vật trôi theo dòng thời gian biến hoại để dứt ái thủ. Như vậy thấy cây gậy mà mình dùng trí quán theo cái thời gian biến đổi vô thường để dứt cái lòng ái, như vậy thì quán vì lý vô thường cũng là một phương pháp để dẹp bớt cái ái của mình. Mà nếu cái ái dẹp được thì cái thủ còn không? Nó không có còn. Như vậy thì ái thủ hết thì vị lai không còn sanh tử nữa. Đó là cái phương pháp tu để dứt sanh tử của nhị thừa. Cũng mục đích phá dẹp ái thủ, Đức Phật dạy hàng duyên giác quán sát cây gậy do nhân duyên sanh, do đất nước gió lửa chung hợp sanh ra cây gậy. Cây gậy đợi duyên hợp mới có, thì cái có này không thật, như quyển như hóa. Hàng duyên giác thấy cây gậy như quyển hóa thì đâu còn tâm tham ái, thế là ái thủ dứt, lòng là dòng sanh tử cũng dừng ngang đây. Như vậy thì bên kia nhị thừa, tức là thanh văn quán vô thường để dứt ái thủ, bên nay duyên giác quán sự vật duyên hợp. Duyên hợp thì không thật, mà không thật thì đâu có yêu thích, không có yêu thích cũng là dứt được ái thủ. Như vậy thì dứt ái thủ thì đó là tiến tới không còn sinh tử nữa. Như vậy thì thanh văn dứt sanh tử đi từ cái lý vô thường, duyên giác dứt sanh tử bằng cái lý nhân duyên hòa hợp. Nhân duyên hòa hợp đó để mình không còn luyến ái mà dứt cái mầm sanh tử. Thì quý vị thấy, dù tu thanh văn, dù tu duyên giác cũng đều nhận thấy đúng lẽ thật. Lẽ thật của thanh văn là lẽ thật về lý vô thường, lẽ thật của duyên giác là cái lý duyên hợp. Lý vô thường thì đứng về thời gian, lý duyên hợp là do phân tích, phải không, không gian. Cái kia nhận định đúng sự vật theo cái chiều thời gian, bên đây nhận đúng sự vật trong cái chiều không gian. Vì vậy đứng về mặt không gian thì cái này hợp, cái kia hợp, nhiều cái hợp lại thành một khối, một sự vật chiếm một khoảng không gian, thì gọi đó là duyên hợp. Như vậy thì nhân duyên là đứng về mặt không gian, còn vô thường là đứng về mặt thời gian. Hai cái nhìn đó, nhìn về thời gian đúng, gian đúng như thật để không lầm, nhìn về không gian đúng như thật để không lầm, mọi sự mọi vật ở trên thế gian này thấy được như vậy, thâm nhập được như vậy, đó là chứng được quả thanh văn duyên giác. Bây giờ Bồ Tát đã thấy tột lý nhân duyên, không cần quán sát nữa, thấy cây gậy biết rõ không thật tánh, nên nói đương thể tức không. Bởi thấy không thật tánh nên Bồ Tát đâu còn tâm luyến ái cây gậy, do đó dòng sanh tử dứt. Đến Bồ Tát thì gọi là đương thể tức không. Đương thể tức là ngay bây giờ. Cái này tôi hay ví dụ, bây giờ tôi ví dụ một cái nắm tay của tôi thì quý vị thấy rõ hết sức kỹ về cái lý vô thường, cái lý nhân duyên và cái lý đương thể tức không. Ví dụ hiện giờ tay tôi đang xè là không có nắm tay, bây giờ tôi bắt đầu co năm ngón lại thì quý vị thấy có nắm tay thì nắm tay này hiện giờ tôi co lại, thì quý vị nghĩ quán và lý vô thường nó quán sao? Nghĩa là năm ngón tôi co lại thì có, hiện giờ đang co lại là có nắm tay, lúc sau tôi buông ra thì không có nắm tay, phải không? Còn co lại hiện, còn co lại là thời gian, hiện giờ đang co lại thì có nắm tay, thời gian sau tôi buông ra thì sao? Là không có nắm tay. Chứ vậy thì còn co lại trăm hiện lúc đó thì có nắm tay, thời gian sau buông ra thì không có nắm tay. Đó là quán theo lý gì? Lý vô thường. Thì như vậy biết nắm tay hiện tại có, buông ra là không, thì như vậy có chấp nắm tay thiệt không? À, còn bây giờ đến duyên giác thì khi còn đang co năm ngón lại nó là nắm tay, nhưng mà giờ làm sao biết nó không thiệt? Phân tích, à đây là ngón cái, đây là ngón trỏ, đây là ngón giữa, đây là ngón áp út, đây là ngón út. Phân tích tuy còn mà chia ra từng ngón mà biết từng ngón thì có còn thấy có nắm tay không? Như vậy nắm tay không thiệt do mỗi ngón ráp lại, chứ trên thực tế không có nắm tay, chỉ do ngón này ngón này ngón này năm ngón co lại thì tạm gọi là nắm tay, chứ thực tình là năm ngón co lại chứ đâu có nắm tay, phải không? Quán như vậy gọi là quán cái gì? À, đó là quán nhân duyên. À, rồi thấy Bồ Tát thì nói nắm tay là đương thể tức không. À, tại sao đương thể tức không? Người ta nói đây là nắm tay, nhưng với cái người trí thấu đáo tạo cùng, nắm tay nguyên nó là không có, phải không? Nhưng trước khi co năm ngón nó có không? Sau khi buông năm ngón có không? Không có nắm tay. Trước và sau không có nắm tay, trong khi đang có nắm tay thì cũng không thật có nắm tay, vì nó là năm ngón co lại. Cái gì là nắm tay? Như vậy thì nắm tay chỉ là giả danh, mà cái thể nó là không. Như vậy cái thể không, thấy nắm tay với cái thể nó là không, vì năm ngón co lại, hay là vì nó là duyên hợp, ngay thể tức là không, khỏi cần phân tích. Thì đó là lên một bậc. Như vậy thì đi từ thanh văn duyên giác tới Bồ Tát, nhìn một vật thấy rõ như thật. Còn mình giờ hỏi cái này thì nắm tay, hỏi nắm tay có thiệt không? Thiệt. Thì đó là cái gì? Làm phu si mê, không có biết nhìn nó theo thời gian, không biết nhìn theo cái lý duyên hợp, không biết nhìn cái thể không thể của nó. Chứ nắm tay thể nó là không thể. Tại sao thể không thể? Vì trước không có, buông la cũng không, trước không sau không, ngay khoảng giữa đang có, nó cũng là giả hợp không luôn, nó không có cách nắm tay thật. Cho nên đương thể tức không. Đó, thấy như vậy là thấy được cái lẽ thật. Như vậy thì một sự vật mà người ta nhìn nó qua những pháp tu hết sức rõ ràng. Rồi, có tới mấy ông thiền sư này hơi lạ đời chút. Đến thiền gia, thấy cây gậy là cây gậy. Tại sao? Bởi vì người thấu đạt lý thiền, tâm không còn chạy theo cảm, đối cảm tâm như như, nên nói cây gậy là cây gậy. Ví dụ đưa cái nắm tay lên, phàm phu nói là nắm tay thiệt, còn thiền sư thì nói sao? Chỉ bỏ bớt cái chữ thiệt thôi, nắm tay, đi đưa cái gì thì nói cái đó, không phân tích theo thời gian, không có theo thời gian so đo tính toán, không theo cái không gian để mà phân tích kia nó, mới không nhìn cái thể nó, mà chỉ thấy ngay cái hiện tại, nắm tay là nắm tay, không thiệt, không giả, không có, không không, phải không? Nói nắm tay đương thể tức không là không. Còn cái này nó không thiệt, nếu phàm phu thì thấy thiệt, còn nếu mà nhị thừa thì thấy là giả, là không. Còn ở đây các thiền sư phải nắm tay được, nắm tay qua khỏi những điều, những điều gì thật giả có không đó. Không phải thật, không phải giả, không có không không, nghĩa là nắm tay là nắm tay. Thì như vậy thiền sư đầu óc sao, đầu óc sao giống với phàm phu không? Đầu óc của thiền sư giống với đầu óc của phàm phu không? Vì phàm phu nó nắm tay, à, nắm tay là thiệt có, à, mà này thì chỉ nó nắm tay, không có cái thiệt có. Với thiệt thì có cái giả, à, thiệt giả là hai, mà ở đây không có thiệt không có giả. Thì như vậy để quý vị thấy phàm phu vì si mê không có trí tuệ, cho nên không xét theo cái lý vô thường của thời gian nên nói nó thiệt. Rồi cũng không có trí tuệ, không có phân tích, không có chia sẻ trong cái duyên hợp của không gian cho nên nói nó thiệt. Không có cái trí tuệ phân tích được, thấu suốt được cái thể nó là không, cho nên cũng nói nó là thiệt có. Còn ở bên này thiền sư không dùng quán chiếu vô thường, không dùng quán lý nhân duyên, không dùng cái thói quen thấu nhập được cái tánh không của các pháp, mà chỉ tâm nó lặng lẽ như như thấy cái gì là cái ấy thôi. Không nói thiệt, không nói giả, không nói đẹp, không nói xấu, vân vân. Thì như vậy thì thiền sư có ái có thủ không? Bởi vì đâu có nói nó là đẹp, nó là xấu, nó là hơn, nó là kém gì mà có ái có thủ. Chỉ nó là nó. Như vậy thì đối với thiền sư nó có một cái kỳ đặc là nhìn sự vật như sự vật. Lúc mà nhìn nó thế nào thì cứ nói nó thế ấy, không thêm không bớt, phải không? Còn nhị thừa nhìn sự vật, nhìn bây giờ mà xét tới mai kia, phải không? Thấy thấu theo thời gian, mai mốt cái này 5 năm hư, 10 năm hư gì đó, nhìn tuốt theo thời gian. Còn duyên giác thì nhìn với con mắt phân tích, chia sẻ. Còn Bồ Tát thì nhìn với cái gốc, cái chỗ tổng cùng của nó, thì tánh nó là không. Thì như vậy đều có vận dụng cái trí xét đoán nó hoạt động ở trong, chứ nó không có yên. Còn thiền sư cái gậy là cái gậy, cái hoa là cái hoa, thì có xét đoán gì không? Mà không xét đoán thì đó là cái tâm như như. Bởi tâm như như cho nên thấy cái gì cũng như hết, không có nói giả, không có nói thiệt, không nói có, không nói không, không nói đẹp, không nói xấu. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái giá trị của người tu thiền khác hơn những người tu theo thanh văn, duyên giác vân vân như thế nào. À, hiểu cho tường tận. À, bây giờ đây mới là phân tích. Hơn nữa thấy cây gậy chạy xuôi theo dòng thời gian quán sát, từ có biến hoại đến không là khái niệm khuôn theo lối Phật vạch sẵn, tức là lý vô thường mà Phật vạch ra đó. Nhìn theo khái niệm định sẵn của mình, chối bỏ sự hiện hữu của cây gậy. Bởi vì thấy cây gậy đương nó còn đang là mới, mà mình nói nó sẽ mai kia cũ, cũ rồi mục, rồi hết rồi thành không. Thì như vậy đó là mình không nhận cái hiện hữu, mà nhận cái suy tư của cái trí tuệ của mình để mà nói nó thành không. Chính khái niệm lệ thuộc theo thời gian khiến hàng nhị thừa dễ bi quan. Bây giờ thấy cây gậy rồi mình nhìn theo thời gian nó là không, thấy cái nhà nhìn theo thời gian biết cũng là không, thấy người nhìn theo thời gian cũng biết là không, thấy sự vật cái gì cũng nhìn theo thời gian nó không hết, mà tất cả cái gì cũng bại hoại hết rồi. Sống giữa này mình vui hay buồn? Thân bại hoại, người bại hoại, vật bại hoại, cứ thấy bại hoại tràn đầy cả vũ trụ thì lúc đó là sao? Cho nên các vị La Hán mặt nhăn hai ba nếp, thấy không? Đó là tại sao? Là tại nhìn nó là cái bại hoại, mà hoại bại hoại còn ưa sao nổi. Đó là cái đó để thấy cái tâm của các cái vị khi tu quá nó có cái ảnh hưởng như vậy đó. Tuy đó cũng là trí thấy xa, xong nó vượt hẳn thực tế. Bởi vì thấy thì thấy cái tương lai của nó mà không thấy cái hiện tại của nó. Đến duyên giác thấy cây dạy do duyên sanh, tuy có mà không thật như quyển quá. Đây cũng là lối nhìn theo khuôn cũ lối mòn Phật định sẵn. Khái niệm này nhìn theo sự tập hợp của nhân duyên trong không gian. Đã tập hợp thì không có chủ, không chủ thì làm sao có Phật. Thế cũng phủ nhận sự hiện hữu của cây gậy. Khái niệm nhân duyên là do quân tập lại Phật dạy, cũng là tướng sanh diệt. Như vậy thì mình biết cây gậy là duyên hợp, cây gậy không thật, thì mình nhìn thấy cái nào cũng giả hết trơn. Con người giả, sự vật giả, mọi cái gì trên thế gian cũng giả hết. Thì như vậy mình sống sao, vui hay buồn? Cái đó để trung trung thôi, không buồn lắm mà cũng không có vui lắm, không có cái tâm bình thường. Bồ Tát không cần quán sát, vì tâm đã thuần thục, thấy cây gậy liền biết tức không. Song đây cũng là khuôn đúc đã thành hình, ráp từ những lời Phật dạy. Như vậy Bồ Tát thấy đương thể tức không là nhằm lấy cái ban đầu, cái cuối cùng và cái hiện tại nó đều không thật hết, cho nên nó biết đương thể tức không. Nhưng đó cũng là căn cứ trên cái pháp Phật dạy mà mình thâm nhập được, cho nên nói đó là cái khuôn đúc của Phật để mà mình ráp thành thôi. Thiền gia không thế, nhìn cây gậy là cây gậy, không bị khái niệm nào chen vào, không bị khuôn cũ lối mòn nào định sẵn. Nhìn thẳng sự hiện hữu của cây gậy bằng tâm như như của mình, cảnh và tâm, tâm và cảnh không có gì gián cách, không khởi niệm làm gì có thấy thật, thấy giả đã không thật giả còn gì tham ái hay chán ghét. Nếu không ái thì đâu có thủ, đây là giải thoát sanh già bệnh chết chứ gì. Chủ yếu của thiền gia là trực diện đối cảm, cốt tâm không khởi niệm. Cho nên câu chót bài kệ Cư Trần Lạc Đạo của Trúc Lâm nói: đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Quả là định nghĩa thiền một cách cụ thể. Cái cao siêu tuyệt vời của thiền là trút sạch khái niệm, dù khái niệm đúng như lời Phật dạy, lột hết mọi kiến giải đã quân tập, nhìn sự vật như sự vật, không vì một lý do gì mà thêm bớt vào. Đây là một con người tự do tự tại, không bị kiến thức nào trói buộc. Bởi vậy nên nói: sanh không thích thiên đường, tử không sợ địa ngục, buông tay đi nghe ngoài tam giới, mặc tình vương bổng nào buộc ràng. Thiền sư Thảo Gia tức là Phù Dung. Như vậy thì quý vị học cái đoạn này mới thấy cái giá trị của người tu thiền. Chứ nhiều khi người ta hiểu lầm người tu thiền không có đi đúng với kinh điển Phật. Bởi vì Phật dạy trong các kinh thì chúng ta thấy kinh Hàng Nhị Thừa rồi kinh Hàng Bồ Tát vân vân dạy đều có cách quán chiếu đúng như thật các pháp. Nhưng là tới thiền sư thì có quán chiếu cái gì không? Thiền sư quán cái gì? Thực ra nếu chúng ta sơ cơ thì có thể phương tiện dùng các cái quán nhân duyên hoặc là quán bất tịnh vân vân để mà trị bệnh. Chứ còn nếu mà thâm nhập lý thiền triệt để rồi thì mấy cái quán đó chúng ta hết dùng nữa. Bởi vì thiền sư là dẹp sạch mọi khái niệm ở trong cái tâm trí mình. Còn khái niệm là còn ôm ấp một cái ngôn ngữ, một cái hình thức nào đó của người khác. Cho nên dẹp sạch khái niệm. Mà sạch khái niệm rồi thì tâm nó như thí dụ như mình chịu ảnh hưởng về lý nhân duyên thì lúc nào trên sự vật cũng theo khái niệm nhân duyên mà mình định đoạt, mình thấu suốt được cái lẽ thật của các pháp bằng lý nhân duyên. Còn cái này mình dẹp sạch khái niệm, không còn thuộc cái gì hết, thì mình lúc đó mình thể nhập sự vật bằng cái gì? Chỉ là cái tâm như. Mà như thì tâm mình không khái niệm thì sự vật nó có khái niệm không? Cho nên tâm như thì cảnh nó cũng như. Cảnh không có khoe nó là tốt, nó cũng không chê nó là xấu gì hết á. Nó là nó, thì nó là nó, mình là mình. Như vậy cả hai cái, tâm như thì cảnh như, thì đó là cái sống của thiền sư. Như vậy thì quý vị thấy sống đó nó khỏe không? Nó nhàn hạ không? Chỉ cần cái gì ra cái ấy thôi. Đừng thêm cái gì? Đẹp. Đừng có vớ, đừng có chê xấu, phải không? Nghe, không có đẹp, không có xấu, không có hơn, không có kém, vân vân, thì đó là tâm mình nó an nhiên tự tại. Nhưng mà gỡ được những cái khái niệm thế gian đã quân cho mình bao nhiêu năm rồi đó, dễ hay khó? Có khi nào thấy cái ba, ta thấy ba mà đẹp không thì mình nói sao? Trả lời sao? Nếu mà ta hỏi cái hoa này đẹp không thì mình trả lời cái hoa, phải không? Thì người ta chịu không? Không ai chịu hết. Bởi vì thế gian không bao giờ họ đứng ở chỗ đó, cái hoa là cái hoa, mà họ muốn phân biệt nó đẹp xấu. Bây giờ mình trả lời như mình thì không ai chịu hết, không ai chấp nhận hết. À, cây hoa này đẹp xấu, cây hoa rồi. Rồi hỏi cái người đi đó, hoặc nam hoặc nữ, hỏi người đó có duyên hay không, người ta lại sao? Là người này rồi, không có thêm cái gì nữa hết. Thì đó, thì như vậy sống giữa thế gian này mình là kẻ gì? Mình là người khùng, thấy không? Đó. Bởi vậy thiền sư hay nói ngơ ngơ ngáo ngáo đó. Cái ngơ ngáo là chỗ đó, mà ngơ ngáo đối với thế gian người ta gọi là khùng. Nhưng mà khùng này là khùng mê lầm hay là khùng giải thoát? Đó là cũng nguyện cho tất cả chúng ta được khùng như vậy. Chứ còn khôn quá thì trồng lưng sâu chứ không có gì hết á. Bởi vì người ta giỏi phân tích, giỏi chia sẻ, rồi từ cái phân tích chia sẻ thành thói quen, nên rồi lúc nào cũng có cái yêu cái ghét trong lòng, chứ không bao giờ cởi nó ra được. Còn mình cái nào ra cái nấy thì có yêu ghét đâu còn. Không còn yêu ghét thì không giải thoát là gì? Tức là lấy đâu có cái ái, không ái thì làm gì có thủ. Đó là cái lẽ hết sức cụ thể. Nhưng thêm một chút nữa, như vậy mình thấy cái hoa vậy, nó ta đương nở về mà nghĩ mai nó là bại hoại, nó vô thường, nó bại hoại, rồi cái hoa này là vô thường và bại hoại, thì có phải phủ nhận cái hiện hữu nữa không? Rồi thấy hoa này rồi mình nói cái hoa vậy là chia nó ra từng cánh, cái hoa này không thiệt. Ta đương có trước mắt mà nó không thiệt cũng tội nghiệp cho nó chứ, phải không? Chỉ giờ cái hoa là cái hoa thì nó hay đúng sự thật 100%, không có cái gì mà phải làm cho nó tan hoại, không có làm gì cho nó phải suy hao hết. Nó là nó, như vậy là như vậy. Thì như vậy thì quá hay, đúng như thật của nó đang có. Thì như vậy thì tức là chúng ta sống với thiền là sống được cái thật, thật của mình. Mà thật của mình là thật của sự vật. Cho nên nó tâm như cảnh như là chỗ đó đó.